Thưa các vị, là tôi sẽ thỉnh ba tiếng chuông trước. Chúng ta nghe tiếng chuông, chúng ta nhiếp tâm một chút. Và đôi khi nhìn đạo tràng là tôi nghĩ chắc không cần phải làm cái việc hướng dẫn tổng quát làm chi cho nó dư. Các vị tự nhiên đó rất là thuần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày đầu của khóa tu thứ hai được tổ chức ở nơi đây. Nếu chúng ta tính 10 ngày ngọc Phật thì lần này được lần thứ 3 rồi. Thế nhưng mà 10 ngày ngọc Phật chúng ta không có tính là một khóa tu, do vì 10 ngày chúng ta học mà không có dành cái thời giờ để thiền tập giống như khóa tu vừa rồi. Khóa tu hôm nay tôi nghĩ rằng một số các Phật tử đã từng tham dự khóa tu hôm trước còn lại nơi đây, thì những Phật tử có duyên lành hôm nay đến tham gia khóa tu này thì các vị có thể bắt chước những vị đã từng đến đây tu học, mình hành trì thôi. Điều thứ nhất xin nhắc chung đó là mình tránh tình trạng nói năng không cần thiết, nên giảm toàn bộ cái sự nói năng. Cái sự yên lặng của mình nó rất là cần, thưa các vị. Tại vì khi các vị yên bên ngoài và các vị có được sự hành trì bên trong đó, thì thân và tâm của các vị nó yên theo. Tâm mình nó không có xao động, không có nói năng, không có thì thầm, thì chắc chắn một điều là trong khóa tu 6 ngày nó không phải dài lắm so với một đời người, nhưng mà nó mang đến lợi ích rất lớn cho chúng ta. Cho nên cái điều nhắc đầu tiên là các vị cẩn trọng. Những gì rất là cần thiết thì mình nói, còn không thì thôi. Và trong những cái trung tâm thiền tập của thiền Vipassana thì thường thường họ có một cái giới quan trọng là không nói chuyện. Và cả một ngày không có nhu cầu chi để nói cả. Và thứ hai nữa là có khi họ ăn ngày một bữa thôi. Ở đây thì chúng ta tương đối là thông thả hơn. Chúng ta có thể ăn sáng một chút nhẹ, trưa một chút nhẹ, trưa chắc ăn đầy chứ, rồi chiều thì ăn nhẹ, ăn ba buổi. Và cho dù các vị ở nhà mà chán ăn thì tôi nghĩ tới đây các vị sẽ ăn mới ngon thôi. Tại vì trong không khí nó rất là yên bình, tĩnh vắng của một thiền đường. Thứ hai là các vị lại sám hối ba thời một ngày là tỏ thiền nữa thì chắc là ăn sẽ ngon. Và điều thứ nữa nó cũng quan trọng là thức ăn ở đây nó cũng rất là đạm bạc, vừa ăn là nó tiêu mất rồi, cho nên cũng có thể ngon. Đó là điều đầu tiên mình nhắc trước. Hy vọng là những Phật tử mới làm quen với khóa tu kỳ này, các vị sẽ học hỏi theo cái cách của những vị đã từng tới đây tham dự. Và đôi ba điều mình nên ý thức, mình dặn ở ngoại vi trước, đó là chúng ta không có nhiều thời giờ đến đây để tu, để thực tập. Cho nên các vị đừng bận tâm gì về cái chuyện giúp nhà bếp làm cơm, làm thức ăn, thậm chí rửa chén cũng không cần thiết. Hãy để việc đó cho những người ngoại hộ, họ lo lắng phần đó cho chúng ta. Chúng ta đến giờ nghe chuông thỉnh thì đi lấy thức ăn, ăn xong rồi mình để chén đó, để cho ban ngoại hộ họ làm công việc đó, họ yểm trợ cho khóa tu của chúng ta. Chúng ta dành hết thì giờ để tu tập thôi, còn cái chuyện giúp nhà bếp thì không cần lắm. Tôi nghĩ chắc ban tổ chức ở đây mấy em nó có khả năng nó làm. Cái may mắn là hôm nay nhằm mùa hè, các vị thấy là mấy chú thanh niên rất là đông, thì mình cứ tin rằng mấy em nó hết sức là nhiệt tình, nó giúp. Và thưa các vị là nó cũng rất là vui khi nó được làm công việc này, khi nó thấy chúng ta ngồi yên trong thiền đường tĩnh tại, nó rất là thích, nó rất là hoan hỷ. Thanh thiếu niên thì nó còn lăng xăng, nó chưa có thể ngồi yên như chúng ta. Cho nên mình ngồi yên có nghĩa là mình tạo cái vùng năng lượng rất lành, rất yên bình, để cho những người xung quanh cộng hưởng với mình. Cho nên các vị đừng ngại nói rằng đã nấu cho tôi ăn rồi, tôi ăn rồi tôi không rửa được cái chén của tôi nữa thì nó mất phước. Mình đừng nghĩ vậy. Hãy nỗ lực cho công phu tu tập mà thôi. Đó là điều thứ nhất. Có vài điều thưa với các vị trước. Thứ hai thưa các vị là cứ mỗi một lần tôi dự khóa tu thì có hai cái câu ở trong thiền ngữ của Ngài Lai Quả, Ngài Khai Thị mà tôi nhớ lại. Hầu như khi thấy nơi nào tổ chức khóa tu thì tôi đều có cái ý niệm về những câu thiền ngữ đó. Ngày đầu tiên khai đường, tức là ngày đầu tiên khai mạc cái khóa tu, ông Niêm Hương bạch Phật có một lời pháp ngữ ngắn mà rất là hay, cũng rất là chấn động, nó là thế này: Lô khai đại trị giả tư thì, vạn thánh tiên hiền tổng tận tri, thiết ngạch đồng đầu tề hạ liền, hư không ngõ lịch mạc nghi trì, trùng thiêm tháng mảnh gia truy, rồi khoái tương tự kỷ tróc sinh hồi. Mình giải thích dần dần để các vị thấy cái bài này nó chấn động ta vô cùng. Lô khai đại trị giả tư thì nghĩa là mở lò luyện vàng, chính là giây phút này đây. Ý Ngài muốn nói là chúng ta nổi chìm trong phiền não, bị buồn lo giận tức bất an nó dây quanh, nó nhận chìm ta. Cho nên cái ngày khóa tu đến và cái kỳ thiền thất đến mà mình tham dự, có nghĩa là mình luyện mình trong cái lò luyện vàng, để cho tất cả những cái quặng sắt cáo bẩn nó trôi đi hết, chỉ thuần là chất vàng thôi. Hay nói một cách dễ hiểu đó là cái cơ hội để mình loại trừ tất cả những cái khổ thọ lạc thọ, hay là những cái bất an buồn phiền giận tức, hay là tâm thức lao sao lăng xăng của mình nó trôi xa. Cho nên giờ phút tu tập hay là những ngày thiền tập nó mang cái tính chất là luyện vàng. Thưa các vị, chúng ta đang bỏ tự thân chúng ta vào cái lò để luyện từ một tâm phàm nó trở thành một tâm tĩnh tại, an lành, thánh tâm, gọi là mở lò luyện vàng, chính là giây phút này. Vạn thánh tiên hiền tổng tận tri, tức là các đức Như Lai, các vị Bồ Tát, các vị hộ pháp thiện thần đều phải chứng minh và biết cho việc này, đều phải có mặt để gia hộ cho đạo tràng tu tập. Mình nghe cái điều này mình nghĩ là ghê gớm lắm. Mình nghĩ là các thầy xuất gia thọ giới tu tập thì mới có hộ pháp thiện thần gia hộ, chứ còn mình là những người cư sĩ bận rộn trăm ngàn điều ở nhân thế, rồi hôm nay mới làm quen với công phu tu, thì một kỳ thiền thất có gì đâu mà phải hộ pháp thiện thần mà thập phương chi Như Lai tán trợ. Thưa, không phải như thế. Thế Tôn nói trong kinh Lăng Nghiêm đó là nhất nhân phát tâm quy nguyên, thập phương thế giới tọa thành tiêu vẫn. Một người mà phát đại bồ đề tâm, muốn trở về cái bản tâm chân thật của mình, hay nói một cách khác là một người phát tâm lành, muốn tu tập để cho hiện đời nếm được hương vị chánh pháp, có được niềm vui, có được an lạc, thì ngay cái phút phát tâm đó cũng làm cho thập phương Như Lai, mười phương thế giới rung rinh chấn động. Tại vì tâm ta nó có năng lực vô cùng mạnh, thưa các vị. Nó phát về não ác, nó phát cái hướng phiền não khổ đau, thì nó cũng chiêu cảm những loại nghiệp cùng tương ưng với nó để cộng hưởng. Nếu nó phát cái tần số cao, tần số hướng thượng, hướng thiện, hướng đến quả bồ đề, thì mười phương chư Phật cộng hưởng với các vị, yểm trợ các vị, có mặt với các vị. Rồi các vị hộ pháp thiện thần cũng đến yểm trợ những cái trung tâm đạo tràng tu học. Và điều này rất dễ hiểu chứ không có gì khó hiểu cả. Và mình dẫn chứng một cái ví dụ thế này. Các vị hình dung cái núi rừng Lộc Uyển là cái nơi nó đầy những cái loại rắn và rắn rung chuông đó. Bình thường là nó bò vô thất các thầy, bò vô tăng xá. Và có những buổi chiều tôi đi mà không có cẩn thận thì tôi có thể dậm lên nó như chơi. Ấy vậy mà có những khóa tu 800-900 người. Và những người đó họ vô cùng là ngây ngô, vô tội vạ. Họ đi vô rừng, vô bụi nửa đêm, đi thiền hành, họ thực tập. Và nhiều năm đi qua rồi tôi chưa nghe con rắn nào nó cắn ông thiền sinh nào cả. Thế thì các vị hình dung coi có phải là hộ pháp thiện thần gia hộ không? Thế thì ta đừng nghĩ rằng mình là cư sĩ, mình tu chẳng bao nhiêu rồi phát tâm tu mấy ngày không có hộ pháp thiện thần. Thưa không phải như thế. Một người phát tâm lành thì sống năng lượng tâm thức nó đã cộng hưởng với năng lượng lành của tam bảo rồi, cho nên lực tam bảo gia hộ rất là lớn. Thế cho nên câu thứ hai ngài Lai Quả ngài nói là vạn thánh tiên hiền tổng tận tri là như vậy. Câu thứ ba, thứ tư rất là hay là thiết ngạch đồng đầu tề hạ luyện hư không hoa lịch mạc nghi trì, tức là cho dù anh có đầu bằng đồng, tán bằng sắt, rất là kiên cường, rất ngỗ nghịch, hoặc là nghiệp thức tràn đầy, thế nhưng mà đều phải bỏ vô lò luyện cả. Phàm hay thánh, kẻ ác hay người hiền, nếu có điều kiện bỏ vô lò luyện thì tất cả những cái cặn cáo, những cái quặn tự nhiên trôi hết, chỉ còn thuần lại một chất vàng thôi. Cũng như thế, trong một cái thiền đường hay là một khóa tu ngày xưa, thưa các vị, có nhiều vị chứng nghiệm được trạng thái an lạc. Rồi xa hơn nữa, trong một thời pháp Đức Thế Tôn ngày xưa giảng, có nhiều vị cư sĩ nghe một lần thôi là có được chánh trí, mở được con mắt pháp trong sạch, để chứng ngộ được quả vị dự lưu. Chúng ta nghe như vậy chúng ta tưởng chừng như ghê, chứ không có gì mà khó hiểu và ghê gớm đâu. Mở con mắt pháp trong sạch nghĩa là các vị nhìn ra được một điều là lâu đến giờ chúng ta cứ thấy thân ngũ uẩn này là ta, hay một cách chi tiết đó là ta thấy thân này là ta, vui buồn là ta, lo ưu bất mãn là ta, thất vọng khổ đau là ta, suy nghĩ bồng bềnh là ta. Nhưng mà nghe được Phật pháp thì các vị nhận ra thân không phải là mình, mà thân là sở hữu của mình. Rồi buồn vui giận ghét không phải là mình, mà nó là sở hữu của mình. Rồi suy nghĩ cũng thế, nó không phải là các vị, mà nó là sở hữu của các vị. Sở hữu là chi? Là cái bị các vị nhìn thấy, bị các vị nhận diện, bị các vị soi sáng, các vị nhận biết nó đến nó đi, nó sinh nó diệt. Và các vị là người nhân chứng nhìn thấy nó đến đi sinh diệt. Và mình nhận ra được điều này gọi là thể ngộ đạo. Và mình tin chắc được điều này, sống được với điều này thì gọi là có được con mắt pháp trong sạch. Không còn chấp thân là ta, chấp vui buồn là ta, chấp sự suy nghĩ là ta. Thì các vị chỉ còn làm một việc thôi, đó là bắt đầu sống cuộc đời, luyện đời mình để nó trôi thẳng vào biển thánh, gọi là chứng dự lưu. Còn mình ngộ ra thì mới gọi là dự lưu hướng. Còn mình sống được miên viễn thì gọi là dự lưu quả. Chia ra hai tầng như thế. Thế thì các vị hình dung là ta chưa có thể chứng dự lưu quả mà ta cũng mấp mé được dự lưu hướng rồi. Tức là ngộ ra được ta không phải là thân, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ, mà ta là cái gì sâu hơn nữa kia. Cái sâu là cái chi? Cái sâu là cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng của các vị. Đó là cái phần tinh túy nhất của trạng thái thiền tập. Cho nên ngài Lai Quả, ngài Niêm Hương, ngài nói là thiết ngạch đồng đầu tề hạ luyện. Anh là cái chi không cần biết. Thế nhưng anh đến một cái trung tâm tu học, anh luyện đời sống anh vô để thực tập, thì anh bắt đầu thực tập, anh sẽ nếm được hương vị Phật pháp thôi. Hư không quả lịch mạc nghi trì, tức là cho dù là ngói bể hay là hư không, tức là dù cho trạng thái tâm thức nó dày nghiệp thích, hay là cái người rất cạn rất mỏng nó từng tu nhiều kiếp nghe rồi thấy ngộ đạo, thì trong cái môi trường tu cũng cùng phải thực tập như nhau. Thì câu thứ tư, câu thứ năm đó là trùng thiêm tháng mảnh gia truy, nghĩa là anh hãy bỏ than vô đi, quạt cho mạnh thêm nữa cho lửa cháy bừng bừng lên, để cho cái năng lực của lửa nó gột sạch, nó tẩy gội hết tất cả những phiền não cấu uế của tâm anh. Và cái hình ảnh này nó cho chúng ta một cái gì khi quy chiếu vào tự thân chúng ta đi tu? Thưa, hãy khởi cái năng lực, cái nhiệt tình bừng bừng lên như sóng cuồn cuộn vậy đó. Để làm cái chi? Không phải để mình đánh đấm ai, không phải để làm cái chi cả, mà để sống được với cái trạng thái chánh niệm hiện tiền, gọi là trùng thiêm tháng mảnh gia truy. Người ta dịch là hãy bỏ than vô, thổi cho mạnh nữa. Các vị hình dung là những cái lò luyện vàng hay là cái lò luyện thép, cái lò rèn đó, người ta phải thổi liên tục, phải vậy không? Mà nếu dừng thổi thì bắt đầu làm lại ngay từ đầu, thì thưa các vị, cái thỏi sắt kia không có cách nào nó nóng được cả. Thế thì trong cái ngày tháng tu chúng ta cũng thế, hãy bỏ than vô, quạt lửa cho mạnh lên. Và không được trù trừ là một, không được gián đoạn là hai, và cứ liên tục như thế, gọi là trùng thiêm tháng mảnh gia truy. Và câu cuối cùng ngày kết đó là khoái tương tự kỷ chốc sinh hồi, tức là anh hãy đem cái tự kỷ của anh về lại ngay nơi đây để sống. Nếu ta dịch một cách dễ hiểu đó là anh đã nhiều kiếp nổi chìm trong ba cõi sáu đường, anh lấy phiền não làm anh lấy vui buồn làm anh. Bây giờ anh hãy thâm nhập giáo lý Đức Phật dạy, anh không phải là những thứ ấy. Những thứ ấy là người khách vãng lai trong anh thôi. Anh là người chủ nhận biết nó đang đến, đang đi. Anh hãy mời cái người chủ nhận biết ấy luôn có mặt trong anh, gọi là mời cái tự kỷ của anh trở về ngay nơi đây để sống, gọi là khoái tương tự kỷ tróc sinh hồi là như thế. Đó là cái bài kệ của Ngài Lai Quả. Ngài mở đầu niêm hương bạch Phật, Ngài tuyên pháp ngữ này để cho các thiền sinh ở trong cái thiền đường chùa Cao Măng ở quyết tâm và tu tập trong 3 tháng mùa đông. Thế rồi chúng ta nơi đây có sử dụng được câu pháp ngữ của Ngài Lai Quả không? Thưa, vẫn sử dụng được. Các vị cũng đang ở trong cái lò, tuy chưa có đến nỗi nghiêm trọng giống như những cái lò luyện của các vị thiền sư ngày xưa. Tại sao vậy? Thưa các vị, trong những cái lò luyện ngày xưa đó, thiền sư thường thường có thiền trưởng dài vậy, gọi là trúc bề hay là gọi là thiền trưởng. Mình ngồi mà làm vậy là sao? Thế thì ăn một thiền trưởng hoặc hai thiền trưởng. Và thiền trưởng của Nhật á, thì họ đánh người thiền sinh ngủ gật. Họ còn dùng cái từ là khai tỉnh, tức là họ nhịp vào vai thế này vài cái để cho họ tỉnh, rồi khò người xuống để cho vị thiền sư kia đánh lên vai. Thế nhưng mà thiền đường Trung Hoa, thưa các vị, rất là tàn nhẫn chứ không có phải hiền lành như thiền sư Nhật. Tức là anh mà ăn cơm mà anh để cho cái công án rời khỏi anh không có tỉnh sáng và làm cho cái công án hay là cái thoại đầu nó tỉnh sáng trong anh, thế thì anh ăn thiền trưởng liền tức khắc, có thể là rớt bể chén cơm, có thể là đánh vô đầu, vân vân. Và Ngài Lai Quả, Ngài tuyên bố là trong một kỳ thiền thất á, là thiền sư đánh chết người không ở tù. Thứ hai nữa là nếu lỡ mà có đánh chết người á, thì không có đi chôn đâu, không có thì giờ chôn, thì giờ tu còn không kịp thì giờ đâu mà đi chôn. Cho nên ném xác người dưới đáy quảng đơn á, các vị hình dung không phải là từng cái giường ngủ nhỏ cho một người nằm đâu, mà hai cái sạp dài và thiền sinh lên nằm liễn mí như cá mò vậy. Tại vì cái điều kiện sống ngày xưa, cái điều kiện ăn ngủ ngày xưa nó không có giàu có như chúng ta, cho nên các thầy lên đó nằm sắp lớp như cá mò vậy. Ở dưới này thì có một tầng thấp, và nếu ông nào lỡ chết thì ném vô đó để đó, rồi xả thiền thất rồi mới đưa đi chôn. Có hôi hám gì thì mặc kệ. Đó là tuyên ngôn của thiền viện Cao Măng ngày xưa. Nhưng mà thưa các vị, truyền thống thiền thoại đầu thiền kháng công án. Kỳ thực là nó rất là mạnh, thế nhưng mà nó không phải là cái truyền thống thiền hợp với điều kiện văn hóa và đời sống của chúng ta trên đất nước này. Do vì cứ đề khởi thổi đầu và chìm ngập ở trong công án, thế thì anh ngơ ngơ dài dài. Và trong khi đó thì truyền thống thiền Đức Thế Tôn ngày xưa không phải như thế. Đức Thế Tôn ngày xưa dạy chư tăng hoặc cư sĩ thiền tập đó là trạng thái thiền của chánh niệm thôi, tức là an trú thân hành trong sự nhận biết, hoặc nói theo cái ngôn ngữ thiền tứ niệm xứ là đem sự nhận biết về ngay nơi thân tâm anh, để làm cho từng động tác của thân hành bừng sáng trong sự nhận biết, thì gọi là thiền của truyền thống nguyên thủy. Và sở dĩ mình nói truyền thống thiền của Ngài Lai Quả dù rằng nó rất là mạnh và nó có sức hấp dẫn vô cùng nhưng mà nó không hợp thời là sao? Điều thứ nhất, thưa các vị, là xã hội chúng ta, đời sống chúng ta không thể luyện mình trong già lao một tháng, ba tháng như thế và kháng cái công án như người xưa đâu. Và kỳ thực là cũng có những vị thiền sư truyền đạt thiền khởi đầu như dòng thiền của Ngài Sùng Sơn Hàn Quốc, hay là Việt Nam cũng có dòng thiền của Ngài Di Lực. Thế nhưng mà ngay tại Việt Nam vẫn không phát triển. Trong khi đó thì chúng ta nhìn trên thực tế thì thiền Vipassana, tức là thiền nguyên thủy tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn, rất là phát triển hiện tại. Thậm chí là có nhiều vị thiền sư cư sĩ mở những trung tâm thiền tập giúp đỡ cho rất là nhiều người, không những người bên ngoài xã hội của chúng ta bận rộn vô vàn công việc tu tập có được an lạc, và thậm chí ông còn mang truyền thống thiền tập đi vô trong trại tù của những tiểu bang như tiểu bang Bihar của Ấn Độ, dạy cho một cái trại tù 9-10 nghìn người trong đó, họ nếm được cái sự an lạc của thiền tập. Cho nên nhìn ở cái diện xã hội thì thưa các vị, truyền thống thiền Đức Thế Tôn ngày xưa dạy cho chúng ta nhiếp niệm trong chánh niệm để tu tập, nó rất là hợp trong cái hoàn cảnh xã hội chúng ta. Và căn cơ nào chúng ta cũng có thể đến và nếm được hương vị tu tập cả. Rồi người mới tu, mới làm quen, hay là người đã từng tu lâu, nắm pháp môn này tu cũng đều nếm được sự an lạc và có được cái kinh nghiệm tỉnh tại của thân tâm, chứ không có phải là cần phải tu lâu hay tu nhanh gì cả. Do vậy, đành rằng là truyền thống Ngài Lai Quả có mạnh, thế nhưng mà so với truyền thống thiền Đức Thế Tôn, đó là thiền tứ niệm xứ, thì cái khả năng đắc dụng rất là lớn khi chúng ta sử dụng thiền tứ niệm xứ đi vào đời sống của chúng ta. Cái điều thứ nữa mình cũng xin chia sẻ là, thưa các vị, Đức Thế Tôn là giáo chủ của cõi Ta Bà, pháp môn của Ngài dạy nó mang cái tính chất hợp thời hợp cơ. Nó không phải là những pháp môn đối trị căn cơ của một dân tộc, một vùng văn hóa hay là một thời đại, mà pháp môn của Đức Phật dạy là pháp môn nó bao trùm luôn cho căn cơ chúng sinh trên hành tinh này, trong quá khứ 2600 năm trước cho tới hôm nay, chưa bao giờ lỗi thời cả. Nó đều mới tinh khôi, giống như ngày xưa Đức Phật đã từng dạy các vị tỳ kheo. Thế cho nên trong truyền thống nguyên thủy, rất là nhiều Phật tử cư sĩ và rất nhiều các sư, khi họ thực tập, họ nếm trải được hương vị của chánh pháp, họ có được sự an lạc nhất định trong những kỳ tu tập của họ. Đó là điều thứ hai mình xác định để các vị thấy là dù chúng ta có nhiều cảm hứng với truyền thống của thiền Đông Độ hoặc là của các vị thiền sư Trung Hoa, thế nhưng mà chúng ta nên trở lại cái truyền thống thực tập của chúng ta hiện đang phổ biến và rất rộng ở xã hội, đó là truyền thống thiền tập của thiền tứ niệm xứ. Thế rồi cái điều đặt ra là chúng ta làm sao ứng dụng thiền tứ niệm xứ trong những khóa tu như thế này, trong khi có những Phật tử thì mới làm quen với chuyện tu tập, có những người thì đã từng học lâu, đã từng biết, và cũng có những vị từng ở trong các cái truyền thống như là các vị tu theo Tịnh Độ Tông hoặc là các vị tu theo Mật Thừa. Thế thì cái việc của chúng ta đó là ứng dụng nó có trở ngại gì không? Và thậm chí là có những người không phải là người quy y với Đạo Phật mà là những người có khi là Kitô, có khi là Hồi giáo, thế thì họ ứng dụng cái sinh hoạt tu tập này có trở ngại gì tôn giáo họ không? Thưa, mình xin trả lời là không có cái trở ngại chi cả. Kỳ thực nếu người ta quan niệm một cách đúng đắn á, thì Phật giáo không phải là một tôn giáo nữa là khác. Tại sao vậy? Tôn giáo nào thì còn gọi là tôn giáo đó đúng do vì có một vị giáo chủ để suy tôn, một vị giáo chủ rất là thần thánh, ban phước giáng họa. Nhưng mà riêng đạo Phật, thưa các vị, ngay từ nguyên thủy Đức Thế Tôn không hề nói ta là một vị thần linh. Ngài chỉ nói ta là một con người như mọi người thôi. Có điều ta tìm ra được một phương pháp có thể chấm dứt được phiền não khổ ưu, thành đạt được an lạc hiện tiền và chứng nghiệm được niết bàn, vượt khỏi sống và chết. Ta chỉ là một vị thầy dẫn đường, có nghĩa là ta dạy cho các ông pháp môn hành trì để các ông có thể tu tập thành đạt giống như ta. Chứ ta không có hơn gì các ông cả. Ta cũng không có quyền quy của một vị thần linh áp đặt gì cho ai cả. Thế thì ngay căn bản đạo Phật chưa hề là một tôn giáo. Lời xác nhận Đức Phật nó đã như vậy. Thứ nữa ta có thể nhìn thêm nữa là thế này. Nếu chúng ta dùng một cái từ đạo Phật là một cái cách sống thì nó rất đúng. Và đây là cái con đường minh triết của một bậc giác ngộ tặng cho chúng ta. Không phân biệt anh phải là người Kitô, người Hồi giáo hay là người quy y đạo Phật gì cả. Anh chỉ cần làm một điều, đó là anh sống theo điều Đức Thế Tôn dạy thì anh nếm trải được an lạc, anh chứng nghiệm được tự giác, anh loại trừ được phiền não khổ ưu. Thế cho nên nói một cách chính xác thì đạo Phật tặng cho chúng ta một phương pháp sống rất là thực tiễn để hiện đời mình nếm trải được hạnh phúc an lạc của cuộc sống đời thường, rồi mình đẩy tâm thức mình lên đến tầng cao để mình chứng nghiệm được trạng thái an lạc niết bàn ở tầng cao, và cuối cùng thì mình vượt thoát khỏi con đường của sống và chết, của đi quanh trong sinh tử luân hồi. Thế thì đạo Phật không loại trừ thành phần nào đến tu tập cả. Do vậy các vị yên lòng là mình mới đến thực tập lần đầu hay là mình đã từng thực tập lâu, thưa các vị không có trở ngại gì cả. Cái điều quan trọng là chúng ta nắm được cái cách hành trì thực tập hay không mà thôi. Rồi cái điều chúng ta trở lại như mình vừa thưa đó là có thể ứng dụng được thiền tứ niệm xứ trong những khóa tu cho các vị cư sĩ hay không. Thưa các vị, tôi nghĩ là chưa có một pháp môn nào mà nó thuận lợi ứng dụng trong đời sống của chúng ta như thiền tứ niệm xứ cả. Chưa cần đi sâu vô bốn phần của tứ niệm xứ, một phần đầu mình có một chút gợi ý thôi thì các vị thấy nó rất là dễ, rất là hữu hiệu và nó cũng vô cùng là tiện lợi cho các vị thực tập. Trong cái phần đầu tứ niệm xứ là niệm thân, và bốn phần đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Chúng ta chưa cần đi vô niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp, chúng ta đi vô một phần đó là niệm thân thôi. Các vị hình dung là nếu Đức Thế Tôn dạy chúng ta niệm thân của ông A bà B thì nó khó, có phải vậy không? Tại vì mình phải có một cái đối tượng để mình nhìn ngắm, mình quán chiếu, mình an trú tâm mình trên cái đối tượng người kia. Thế nhưng mà thưa các vị, Đức Phật dạy niệm thân có nghĩa là an trú sự nhận biết ngay nơi thân của các vị. Thì các vị loại trừ cái điều khó thứ nhất là ta có một cái phương tiện tối ưu để ta tu tập. Phương tiện tối ưu đó là chi? Thân của ta. Ta không cần mượn, ta không cần mua, phải không? Ta không nhờ vả ai cả. Mà thân các vị có bỏ nó đi đâu được không? Không. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị làm bất cứ thứ chi thì các vị cũng phải mang cái thân của các vị đi. Các vị bỏ nó lâu nay, bây giờ các vị chỉ cần làm một việc là trở về với nó, thương yêu nó, chăm sóc nó, gọi là niệm thân. Rồi cái câu chúng ta đặt ra là lâu nay chúng ta có bỏ nó không? Có khi mình bỏ nó mà mình không biết đó. Tại sao? Mình ăn mà mình đâu có ăn đâu. Mình ăn mà tâm thức mình nó nghĩ vẫn nghĩ vơ. Rồi mình nằm mà mình có ngủ đâu. Mình suy nghĩ ngàn vạn việc. Mình ngồi đây mà tâm của mình nó chạy về tới Việt Nam chứ nó không phải chạy tới nhà đâu. Thì các vị đang trốn chạy chính thân của các vị. Các vị đang bỏ thân của các vị. Và mình hình dung điều này. Nhà của mình mà mình bỏ đi lâu, đi vắng rất là lâu thì nhà nó rất lạnh. và sẽ có kẻ bá vơ nào nó ghé ở là phải vậy không? Cái tình trạng mà chúng ta để cho nhà mình nó trống vắng, nó lạnh lùng thì thưa các vị, người ta đi ngang qua, người ta thấy nhà trống thì người ta có quyền vô ở tạm chứ. Và điều này khi phát giác ra rồi thì ông chủ không còn quyền nữa. Không còn quyền nghĩa là chi? Đuổi nó không đi, rồi nó ưng vô lúc nào nó vô thôi. Và bình thường ta nói năng nó đàng hoàng như thế này, tới chừng nó vô nó ở tạm thì nó nói ngôn ngữ của nó hành xử cái cách của nó. Cho nên người ta gọi là người đa nhân cách. Một phần là do vì tâm thức mình nó rất là vọng động, nó luôn chạy đi, nó không chịu dừng lại ngay nơi thân. Thế cho nên cái việc đầu tiên niệm thân hành, mình lặp lại, thân là cái điều kiện các vị đang có. Điều thứ hai, niệm thân hành không có gì ghê gớm cả, mà nó là cái việc hồi phục lại năng lực chủ quyền của các vị trên thân của các vị mà thôi. Có phải vậy không? Lâu giờ mình không có chủ quyền với thân mình. Mình làm, mình ăn, mình đi, mình đứng như ma đuổi. Hay người ta dùng một cái từ khác nó tượng hình hơn, đó là anh như kẻ mộng du thôi. Mộng du là sao? Đi không biết mình đi, do vì ngủ nửa đêm rồi thức dậy, đi ra một vòng bên ngoài rồi trở vô, ngủ lại, sáng con nó hỏi chứ đêm hôm bố đi đâu vậy? Trối lầy lẫy, tao có đi đâu, tôi ngủ đây cả đêm. Nhưng mà rõ ràng là ban đêm anh thấy mình mở cửa mình đi ra ngoài. Có khi mình mở công tắc xe, mình đề máy xe rồi mình đi một vòng mình trở về nữa là khác. Đây là tình trạng mộng du. Mà mộng du đó là mộng du nặng, đã đi đến tình trạng tật bệnh. Còn chúng ta thì mộng du 50% thôi, cho nên mình chưa thấy bệnh đó thôi. Thế nào là 50%? Các vị, để cho tâm thức của các vị nó viễn hành rất là xa, lâu lâu nó mới quay lại. Lúc nào thì tâm thức các vị nó quay lại? Đang chìm trong sự suy nghĩ vẩn vơ, ai đó bất thần vỗ vai cái giật mình quay lại, hả cái chi? Đó là lúc các vị đang an trú được ngay nơi thân đó. Lúc đó ông chủ đang ở nhà, còn bình thường thì ông đi chơi xa lắm. Cho nên thưa các vị, niệm thân có nghĩa là các vị hồi phục năng lượng tự hữu của các vị về ngay nơi thân. Và con đường thiền tập đầu tiên Đức Phật dạy, niệm thân hành, nó vô cùng lợi ích. Chúng ta chưa thể quen được cái việc là niệm bốn oai nghi, thì chúng ta thử làm một việc bắt đầu rất đơn giản. Và từ cái đơn giản này các vị thực tập được, thì các vị sẽ đi vào cái chiều sâu của thiền tập. Tức là các vị sẽ nếm trải được hương vị của định và có được trí tuệ. Và cái bước đầu đó là chi để đi vô cho dễ đây? Các vị hình dung là hơi thở mình là bước đầu để đi vô đó. Hơi thở nó là cái gạch nối của thân và tâm. Tại sao nó gọi là gạch nối của thân và tâm? Thân không hơi thở thì không tồn tại. Rồi tâm nó có những cái xung động bất an thì nó đều biểu hiện hơi thở. Có phải vậy không? Mình buồn nè, giận nè, ghét nè, thương nè, hoặc tức tối. Cái nhịp thở của các vị khác biệt liền thôi. Rồi các vị yên ổn, thanh thản, tâm của các vị trầm lắng, thì hơi thở các vị dịu, nhẹ, dài. Không tin các vị để ý thì các vị biết điều này thôi à. Và điều thứ hai, hơi thở nó nối liền thân và tâm, do vì hơi thở nó biểu lộ được thọ mạng của ta. Bước đầu nó biểu lộ được tình cảm của ta. Vui, buồn, hờn, giận có mặt trong hơi thở. Nhìn hơi thở là đoán biết được. Các vị mà sợ sệt, dù các vị làm cách chi đi nữa thì không giấu được là hơi thở của các vị đứt quãng, hồi hộp và rất ngắn. Là các vị giận cũng thế, dù mình làm bộ cười rất tươi nhưng mà hơi thở mình không có sâu đâu. Thế thì bước đầu hơi thở biểu đạt tình cảm của ta. Bước thứ hai, hơi thở là chủ thọ mạng. Người ta nhìn hơi thở biết đời sống của các vị dài hay ngắn. Người nào mà thở hỗn hà hỗn hển lúc bình thường thì thưa các vị, họ không khéo điều tiết, không khéo tu tập thì tuổi thọ không quá 60. Và tôi có rất nhiều người bằng hữu họ lâm vào tình trạng như thế. Và cái điều thứ ba nữa thưa các vị, nếu hơi thở nó là gạch nối của thân và tâm, nó là sự biểu hiện từ bên trong tâm thức ra ngoài, thế thì người ta có quyền làm một điều là từ hơi thở họ luyện ngược được, họ làm cho những cảm thọ theo hơi thở mà lắng. Tôi ví dụ thế này, các vị không có giận đâu, thế nhưng mình làm bộ giận, mặt mình đằng đằng sát khí, mình nói những lời rất là nặng, rất to, rồi bất thần cái giận ở đâu nó chụp tới mình mà nào không hay, cái mình giận thiệt, phải vậy không? Rồi các vị không thấy vui chi cả, thế nhưng mà mình cứ cười toe toét ra một chút xíu thì các vị thấy lòng mình nó rất là thanh thản, tự nhiên nó có niềm vui. Cũng thế, nếu từ cảm thọ vui buồn của các vị nó hiện ra hơi thở, thế thì từ hơi thở ta tu tập, ta làm cho hơi thở dịu nhẹ, dần dần nó chuyển hóa được cảm thọ buồn giận trong ta. Điều này rất dễ hiểu và rất rõ ràng. Thế thì cái bước đầu của thiền tập là các vị đi vào hơi thở, nắm hơi thở để tu. Và khi nắm hơi thở thì chúng ta có thể thực tập cả ngày, không có trống vắng lúc nào cả. Ví dụ như các vị nắm thiền hành, các vị tu thì sao? Đi thiền mới tu. Rồi các vị nắm cái phương pháp là tọa thiền mới tu, thế thì lúc mình ngồi thiền mình mới tu được, lúc không ngồi thiền thì làm sao tu? Cho nên nắm hơi thở thì điều thứ nhất là ta có thể quay ngược tiến trình chuyển hóa từ hơi thở đi vô để làm cho tâm ta dịu. Điều thứ hai, mọi giờ khắc ta đều tu được. Có phải vậy không? Tại vì có giờ khắc nào các vị không thở không? Không hề. Giờ khắc nào ta cũng phải thở cả, trừ khi lúc ngủ mình quên thôi, chứ lúc thức thì các vị đi tới đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói, các vị năng vân vân đều có thể nhận biết hơi thở vào ra và an trú ngay nơi đó để tu. Thế thì thưa các vị, cái chuyện chúng ta thưa với nhau đó là hơi thở nó là gạch nối giữa thân và tâm. Nếu nó là gạch nối của thân và tâm thì từ hơi thở tu tập mình có thể chuyển tâm được, rồi mình có thể làm cái chi nữa? Chuyển thân được. Mọi tật bệnh nó phát sinh từ tâm bất an. Và nếu hơi thở của các vị mà tu tập được thì các vị làm cho tâm các vị không còn bất an. Thứ nữa, hơi thở đi vào sâu, dịu, nhẹ thì nó nuôi đủ máu, nó lọc được máu. Và hơi thở ta không phải nó chỉ đến ngang buồng gan lá phổi thôi, mà nó đến ngoài làn da của các vị đây. Tại sao vậy? Hơi thở đưa oxy đi vô, nó lọc máu, từng hạt máu của các vị ra tới da lận mà. Thế cho nên hơi thở đi khắp châu thân, cũng có nghĩa là tu tập trên hơi thở, nắm hơi thở để thiền tập, thì ta chuyển hóa được thân ta, chuyển hóa được tâm ta. Do vậy thưa các vị, trong thiền tứ niệm xứ thì niệm thân nè, niệm thọ nè, niệm tâm nè, niệm pháp. Và trong cái niệm thân thì nó có những phần như là niệm hơi thở, niệm bốn quay nghi, rồi niệm thân hành, rồi quán, rồi bất tịnh, vân vân. Nhưng mà chúng ta chỉ đi vô một phần đầu thôi, đó là niệm hơi thở thôi. Và mình gom lại cái phần rất là nhỏ và giải thích nó đủ rộng, đủ để cho các vị có niềm tin, để các vị đặt hết thân tâm của các vị vào một việc, đó là niệm hơi thở để tu thôi. Giống như Ngài Lai Quả, Ngài nói là trùng thiêm tháng mảnh gia truy vậy đó. Tức là bỏ than vô đi, rồi quạt cho nó mạnh nữa, để đốt cho cặn cáo, cho quặng sắt nó trôi đi hết, chỉ còn thuần một chất vàng thôi. Thì chúng ta cũng làm như thế, giải thích một phần hơi thở thôi. Và do vậy, thưa các vị, một phương pháp rất là nhỏ trong tứ niệm xứ, đó là niệm hơi thở, mà các vị có niềm tin vững chắc, các vị an trú sự nhận biết ngay nơi hơi thở, thì chuyện gì phát sinh? Điều thứ nhất là 6 ngày tu đi qua cho chúng ta, ta có được pháp môn để hành trì. Điều thứ hai, mỗi thời thiền tọa ta cũng có cái cách nắm để làm cho tâm ý ta nó dịu, thân ta nó yên, bằng một phương pháp là nhận biết hơi thở. Rồi thứ ba nữa, khi đi thiền hành, khi đi lấy cơm, khi ngồi ăn, vân vân, thưa các vị, nếu lỡ quên thì thôi, cho qua. Nhưng mà chợt nhớ thì các vị an trú sự nhận biết ngay nơi hơi thở liền để tu. Đó là những điều chúng tôi chia sẻ để các vị ứng dụng được trong cái niệm hơi thở. Rồi bây giờ đi vào cái tầng sâu hơn, thế nào là niệm hơi thở một trong thiền tứ niệm xứ, và nó đưa đến hiệu quả lớn là nó chuyển hóa được thân và tâm. Thế nào là niệm hơi thở? Thưa các vị, cái chữ niệm nó, nếu viết chữ Hán thì nó hiện ra cái điều như thế này, trên là chữ kim, dưới là chữ tâm. Kim nó là ngay bây giờ, ngay phút giây hiện tiền. Tâm nó là cái sự nhận biết của các vị. Mình hình dung là mình đem sự nhận biết nó an trú ngay bây giờ, ngay hiện tiền, không để cho nó chạy về quá khứ, không để nó chạy tới tương lai, thì gọi đó là an trú ngay nơi hơi thở đi tu. Một cái ví dụ thế này, ví dụ như hơi thở của các vị nó có chiều dài bằng cái chài thỉnh chuông này, từ đây tới đây, thì cái sự nhận biết của các vị, cái tâm của các vị nó phải dính liền với hơi thở, nó đi chậm hay nhanh gì tùy theo nhịp thở nha. Nó đi tới đây, cuối đoạn đường của nó. Rồi khi thở ra thì nó cũng dính liền với hơi thở, nó đi ra đây. Nếu mà nửa chừng vậy, các vị suy nghĩ, ồ hồi chiều chừng như là thức ăn này nó không hợp với cái bụng mình, có thể tối nay đau bụng, thì cái chuyện gì phát sinh? Nhận biết nó như trực thăng, nó cất cánh, nó bay lên rồi, nó không ở đây. Mình phải để cho sự nhận biết của mình nó gắn liền với hơi thở, thì gọi là niệm hơi thở. Đó là cái ví dụ bên ngoài, mình dùng cái hình tượng chỉ để cho các vị thấy. Thế nhưng mà dính liền vào bên trong, quay nó vào bên trong. Chúng ta chưa quen thì chúng ta không cần mở mắt, chúng ta khép mắt lại và khép một phần tư. Và thông thường thì mình khép mắt, mình dễ làm một việc là xoay cái nhìn vào bên trong hơn, phải không? Mình mở mắt mà chưa quen thì thưa các vị, mắt của mình nó hướng ngoại à. Mắt để nhìn ra ngoài, tai để nghe tiếng bên ngoài. Và khi mắt hướng ra ngoài, tâm hướng ra ngoài thì tâm mình nó cũng chạy ra ngoài. Thế cho nên việc đầu tiên để thực tập thì chúng ta thử khép mắt lại. Đầu tiên các vị khép mắt thì các vị thấy nó tối thui. Thế nhưng khi công phu thực tập dần dần thuần thì các vị thấy nó không phải tối nữa, mà chúng ta có khả năng nhận diện được những cái sao động từ bên trong của ta. Mình nhắm mắt, mình dễ nhận thấy hơi thở mình nó đi vào đi ra. Và cái điều dễ nhận hơn nữa, các truyền thống thiền bày cho nó là mình cảm nhận được hơi thở nó đang đi ngang qua cánh mũi mình, nó rất là mát. Thông thường mình không để ý thì không cảm nhận được điều này. Nhưng mà khi đang thiền tập thì các vị khép mắt, các vị hít vào, các vị nghe hai luồng gió nó đi vào trong cánh mũi của các vị. Và khi các vị làm như thế thì cái chuyện tất nhiên nó xảy ra, đó là tâm ta nó không có lang thang, nó không có chạy đuôi chạy tới quá khứ tương lai gì cả, nó không bận biểu chuyện tông tính chi cả. Thế thì các vị có thể vững tin một điều rằng với phương pháp này lâu dần đã thành thói quen, thì khi có cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an nó khởi lên trong các vị, các vị mặc nhiên bỏ qua một bên, không cần bận tâm nó, phải an trú sự nhận biết ngay nó hơi thở, nhận biết hơi thở đang vào ra thôi, thì các vị sẽ thấy kinh ngạc vô cùng là cái lo âu, phiền muộn và hờn giận của mình nó bay hồi nào không hay. Và chuyện này rất thiệt. Thế cho nên cái phương pháp thực tập thực tiễn nhất là an trú tâm ngay nó hơi thở, nhận biết hơi thở đang đi vào, nhận biết hơi thở đang đi ra. Và kinh Tứ Niệm Xứ Đức Thế Tôn dạy kỹ vô cùng. Ngài nói rằng thở vào hơi dài, tôi biết là tôi thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi dài, tôi biết là thở ra một hơi dài. Rồi tôi hít vào một hơi ngắn, tôi biết là tôi hít vào một hơi ngắn. Tôi thở ra một hơi ngắn, tôi biết rằng tôi thở ra một hơi ngắn. Và có nhiều thầy họ phàn nàn, họ nói kinh Đa Hàm đọc vô chán, đọc vô cái nó buồn ngủ. Đức Thế Tôn nói gì? Quần quanh cái chuyện đó thôi. Và thưa các vị, các thầy đâu có nhận ra một điều là Đức Thế Tôn muốn lặp lại từng lời. Và các vị hình dung là cái quá trình kiết tập kinh điển của Đức Thế Tôn, chư Thánh Tăng đã kiết tập lại không dám bỏ một chữ. Thế thì cái điều trùng ngôn lập ngữ đó, nếu người ta muốn giản lược bớt, người ta có quyền cắt đi, có phải không? Thế nhưng mà không, họ vẫn kiết tập như thế, dù cái công trình đó được khắc từng nét vào lá bối, hoặc khắc từng nét vô những cái trang bằng đồng hoặc bằng đá, nhưng những cái lời trùng ngôn lập ngữ ấy người ta không dám bỏ một chữ. Thế thì các vị biết rằng Đức Thế Tôn dụng ý nói cho chúng ta biết là từng câu từng lời của Ngài rất là quan trọng. Chúng ta hãy thực tập chứ không phải nghe để chán. Và khi các vị hít vào, các vị biết hơi thở đang đi vào, thở ra biết hơi thở đang đi ra, có nghĩa là ta đang theo dõi hơi thở chúng ta một cách cẩn trọng. Và khi làm được điều này thì cái điều chắc chắn nó xảy ra, đó là cái sự định tĩnh bắt đầu có mặt nơi các vị thôi. định tĩnh có mặt. Thì cái sự phát triển thứ hai đó là tự nhiên cái năng lực trực giác của chúng ta nó bắt đầu nó bén nhạy dần. Tâm của mình nó phân tán, đọc trang sách không nhớ, người ta nói qua tai mình cũng không nhớ được. Thế nhưng mà khi có năng lực định tĩnh rồi thì đọc sách nhớ rất dễ, người ta nói qua tai mình nhớ rất dễ. Và cái sự chú tâm mình có mặt thì thưa các vị, mình làm mọi việc rất dễ dàng. Các vị thử hình dung là mình lái xe trên đường phố ngoài freeway 80 mai một giờ mà thần trí mình nó đi chơi, nó không có dừng lại ngay trên cái vô lăng để lái xe, nó đang nghĩ viễn vông. Thế rồi xe trước người ta thắng rồi mình làm sao? Thưa các vị, rất là nhiều sự việc nó xảy ra ta không lường được. Cho nên thiền tập đầu tiên các vị có được năng lực định thì các vị tránh được vô vàn điều bất trắc xảy ra thôi. Phước lành chưa tới, xa xa thì ta chưa biết, nhưng mà gần nhất là mình đi vào cái công phu thiền tập thì mình đã có được cái năng lực định tĩnh khi phản ứng với mọi việc trong cuộc đời. Tôi ngồi đây tôi lái xe, tâm tôi nó gắn liền với cái vô lăng chứ nó không chạy đi đâu cả. Tôi ngồi tôi ăn cơm, tâm tôi nó ở yên đây chứ nó không chạy đi đâu cả. Thì chuyện gì có mặt? Chuyện gì có mặt? Mình thưởng thức, mình hân thưởng trọn vẹn thức ăn. Trong quá khứ mình đã từng ăn mà mình không biết ăn cái chi cả, do vì mình cứ tọng nó vô trong miệng rồi nuốt vội nuốt vàng để đi làm chứ nào biết là ăn cái chi. Người ta nấu cực nhọc vô cùng nhưng hỏi ra ăn ngon không, mình làm bộ gục gật đầu chứ mình nhớ cái món đó món chi mình không hề biết. Thế thì tội cho thức ăn là một, tội cho người nấu là hai. Rồi mở rộng hơn, cả một đời người, thưa các vị, mình sống trong cái tình trạng tâm thức mình nó chạy tới chạy lui, nó không dừng lại để có được chút chánh niệm. Thì các vị hình dung thôi, hình dung cả một đời bao nhiêu cái đẹp, bao nhiêu cái hay, bao nhiêu cái lành thiện, và đời sống mình bao nhiêu lần hạnh phúc đến mình vô cùng rạng rỡ mà mình có biết đâu. Mình thấy nó trôi qua, không có cái gì đáng trên cuộc đời này cả. Mình không thưởng lãm được một chút hương vị của cuộc đời. Và giống như người ta đi du lịch vậy, người ta nghĩ rằng từ đây lên miền Bắc Cali mới du lịch được. Cho nên thay vì ngồi trên xe là bắt đầu cái chuyến hành trình rất là dễ thương rồi, họ có thể ngắm thành phố hai bên, họ có thể nhìn xe chạy, họ có thể thưởng lãm được cái không gian ở trong chiếc xe của họ đang đi. Thế nhưng mà do vì họ nghĩ rằng San Jose mới có cảnh đẹp, rồi tâm thức họ nôn nóng ở hướng bên kia thôi. Rồi lên tới trên kia, họ nhìn một vòng thôi, họ cũng chẳng thấy chi, tại vì nhìn nhưng mà tâm thức họ đang nghĩ tới là ngày mai mình sẽ về rồi làm sao đây. Thế thì tâm thức chưa đi thì nó mong đến, mà đến rồi thì nó mong về, nó luôn chạy ngược chạy xuôi như thế. Thì người đó, thưa các vị, trong cái chuyến hành trình 700-800 mai dài, những dặm đường như thế, họ không thấy cái gì cả. Họ chỉ thấy mỗi cái chuyện là mong muốn tới nơi, rồi mỗi cái chuyện là mong muốn trở về. Đi sao nó mệt quá, về nhà tắm cho nó khỏe. Thế thì trong cái chuyến du lịch nó hao tiền phí sức, mất thì giờ, mà cuối cùng ta không phải là người du lịch. Từ chuyện đó trở lại đời sống ta cũng thế. Cái cuộc du lịch của chúng ta bắt đầu từ lúc các vị có mặt giữa trần đời, rồi các vị đi cho tới cuối đoạn đường, đó là các vị trả lời này về cho các bụi. Thế mà rồi với đời sống của chúng ta cứ chạy ngược chạy xuôi, tâm thức luôn vắng nhà, chưa bao giờ ở lại. Thì các vị hình dung coi, mình có giống anh chàng du lịch vậy không? Giống y như thế. Hạnh phúc là cái gì nó rất dễ kiếm trong đời sống chúng ta. Ta uống một cốc nước là đủ hạnh phúc, ta ngồi yên bình là hạnh phúc, ta đứng ta đi đàng hoàng không có ai dìu ta là hạnh phúc, ta thở vào thở ra nhẹ nhàng không có cắm ống vào lỗ mũi để thở là hạnh phúc. Thế mà mình có thấy đâu, mình cứ nghĩ là phải có tiền mới hạnh phúc, phải đi du lịch mới hạnh phúc, rồi phải có cái này có cái kia. Nhưng mà cho tới hôm nay, đa phần các vị đều đã tuổi trung niên. Các vị nhìn lại quá khứ mình coi, những cái mình mơ ước đã có, rồi mình có nó trong tầm tay thì hạnh phúc nó tới chưa vậy? Nó vẫn tuột khỏi tay các vị, nó vẫn chạy phía trước, giống như nó nhử, nó nhem thèm các vị vậy. Tại sao vậy? Tại vì tâm thức mình không có dừng lại ngay nơi đây để thưởng lãm đời sống của mình, cho nên hạnh phúc nó vẫn tuột khỏi tầm tay của mình. Thế cho nên an trú tâm ngay nơi hơi thở, nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Đức Thế Tôn nói trong kinh thì chúng ta nghe chúng ta chán, nó buồn ngủ làm sao á. Nhưng mà ai biết đâu rằng đây là một pháp môn vô cùng cụ thể, thực tiễn, giúp cho đời sống chúng ta, càng nhất là các vị nếm trải được nó, tu tập được nó, thì các vị có được định lực, các vị có được niềm vui, có được hạnh phúc. Rồi các vị làm cái chi nữa? Các vị loại trừ được buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn trong đời sống các vị, không khó khăn chi cả. Mình có được một chút công phu thực tập rồi, thưa đại chúng, là tự nhiên nó trở thành một cái quán tính, một cái thói quen thôi. Rồi khi có ai chọc giận mình, xúc não mình, xúc phạm mình, cái mình cảm thấy lòng mình nó bừng bừng như lửa cháy, đang tức tối. Cái mình chợt nhớ là một điều là ta có một phương pháp có thể loại trừ, đó là an trú tâm ngay nơi hơi thở để loại trừ. Thế thì các vị an trú tâm ngay nơi hơi thở, nhận biết hơi thở vào ra thôi, ba hơi thở không nhiều đâu, thì buồn giận bất an trôi mất. Tóm lại được chưa? Hướng dẫn nhiêu đó được rồi chứ đâu cần nhiều. Tóm lại thưa các vị, chừng như chưa có một pháp môn nào tuyệt vời cụ thể như lời dạy của Đức Thế Tôn cả. Ngài không có hứa hẹn rằng các vị mai kia rồi mới nếm được an lạc nơi cảnh giới nào xa xôi, hay là Ngài không có bài cho các vị kiếm một cái món gì bên ngoài để làm phương tiện tu cả, phải không? Trong quá khứ Đức Thế Tôn chưa hề biểu đệ tử Ngài là mỗi ông phải sắm cho tôi một cái sâu chuỗi để lần lọc cọc. Các vị đọc kinh mà coi, tôi không có nói dối đâu. Không hề. Nghĩa là phương tiện là cái tự có nơi các vị hơi thở là sâu chuỗi của các vị rồi. Một hơi vào hơi ra đều vô cùng và không bỏ quên đi đâu được cả. Trong khi đó thì sâu chuỗi ta có thể bỏ quên, ta khi nhớ khi quên. Còn hơi thở các vị thì các vị bỏ đâu. Thế thì phương tiện tự có nơi các vị, các vị chỉ cần thực tập thôi chứ không có cần cái gì thêm cả. Thứ hai, nó cụ thể vô cùng là do vì các vị có sẵn. Và cụ thể hơn nữa là các vị tu thì các vị nếm trải được an lạc, hạnh phúc, niềm vui, chứ không phải là cái cảnh giới xa xôi viễn vông gì cả. Đó là cái lợi ích rất là thực tiễn, nếm trải được, chạm tay được. Và ai thực tập cũng thấy được điều này, là một trong phương pháp thiền tứ niệm xứ là niệm hơi thở vào hơi thở ra thôi, thưa đại chúng. Và tôi không biết là tôi trình bày nó sơ lược ngang qua cái cách hành trì niệm hơi thở, các vị có cái gì thắc mắc không? Có thực tập được không? Và mình xin nhắc thêm một đôi điều thế này. Có những vị Phật tử thì có khi các vị chưa từng nghe những cái buổi dạy của mình về thiền tứ niệm xứ. Và tôi nghĩ, thưa các vị, là tôi giảng kinh hay là tôi dạy học không có hay chi đâu. Nhưng mà có điều là tôi đem cả cái nhiệt tình của tôi để truyền đạt, mong cho các Phật tử nghe để tu tập. Và trong những cái buổi dạy pháp thoại thì có khi nó lan man, do vì thính chúng đông, tôi không có đo lường được cái mức độ ham tu của thính chúng. Nhưng mà những bài dạy về thiền tứ niệm xứ, thưa các vị, đó là dạy cho tăng ni nội bộ của tu viện Lộc Uyển. Có những buổi dạy rất là mạnh, lời rất là bén, rất là sắc và rất là xúc phạm nhau nữa. Tại vì tôi nói rằng tu mà để cho phiền não là vô lý, tu mà nhớ nhà cũng vô lý nữa. Tại vì không có thì giờ để an trú tâm ngay nên niệm hơi thở mà tu, mà thì giờ đâu để anh phiền, anh giận, anh bất an. Không có thì giờ để cho lòng tôi nó trống trải, nó cô đơn gì cả. Mà kỳ thực nó là như thế. Và đó là những lời mình khích lệ chư tăng ni. Tại vì mình nghĩ rằng các vị đó có điều kiện vô cùng so với các vị cư sĩ. Các vị thì có nhà, cửa, có gia đình, còn bao nhiêu việc phải lo. Còn những người xuất gia thì, thưa các vị, họ đã luyện đời sống họ hẳn vào trong già lam, họ chỉ làm một việc thôi, đó là tu thôi. Thế mà họ để cho thì giờ phiền não, họ không tu thành đạt được, mình thấy mình cũng tức trong bụng chứ. Tu thì tu chứ cũng tức bực chứ. Cho nên lời nói mình đôi khi nó rất là nặng và rất là xúc phạm. Và mình kể một vòng về cái duyên cớ tứ niệm xứ để thưa với các vị một điều là từng buổi dạy của kinh tứ niệm xứ, thưa các vị, buổi nào mình cũng chia sẻ hết lòng và những phương pháp của mình trình bày trong đó nó rất là cặn kẽ và rất là dễ nắm để thực tập, để hành trì. Trong một khóa tu như thế này, thưa các vị, có khi mình nói nó không có đủ sâu sắc là một, không có chi tiết vào những cái phần niệm hơi thở là hai, nhưng mà trong những cái bài dạy tứ niệm xứ lộc quyển thì mình dạy rất là chi tiết, rất là kỹ. Và từ những điều đó mình có một cái mong muốn là trong tương lai các vị, những người chưa từng làm quen với việc tu hoặc là những người đã từng học Phật pháp lâu, các vị chịu khó nghiên cứu vào cái văn bản tứ niệm xứ của kinh Đức Thế Tôn dạy và các vị thấy nó chán là một, nó cũng hơi lượng thượng, thì các vị muốn thay đổi không khí một chút thì các vị nghe những bài kinh mình dạy tứ niệm xứ để các vị củng cố cho cái hiểu biết là một, cái niềm đam mê tu của các vị là hai. Đó là một lời khích lệ và nhắc chung. Và tôi nghĩ rằng các vị mà chịu khó, không có duyên lành học trực tiếp với những vị thầy giỏi hơn và cũng không có duyên lành để giữ những khóa tu, các vị nghe những cái bài dạy thiền tứ niệm xứ rồi các vị quyết lòng hành trì thì các vị cũng nếm được cái sự an lạc nhất định thôi. Và cái điều mình muốn thưa thêm nữa là vài điều đề phòng nữa là thế này. Có thể là có một số Phật tử chưa quen, cho nên khi các vị an trú tâm ngay nơi hơi thở, chẳng biết hơi thở đi vào đi ra, có thể nó gây một cái phản ứng là làm cho hơi thở của các vị nó không có tự nhiên mà nó hơi ngột ngạt, nó hơi khó chịu. Tôi không biết là ở đây đã có ai từng gặp tình trạng đó hay chưa. Và nếu lâm vào tình trạng như thế thì chúng ta đừng có đem cái sự nhận biết an trú quá nặng tai đối với hơi thở. Cái sự phản ứng nó có mặt là do vì mình gấp gáp là một, mình mong muốn là an trú tâm ngay nơi thở hoài, đừng cho tâm nó chạy đi. Trong khi cả một đời thì mình để nó rủi rong ngược xuôi, rồi hôm nay mới nghe đạo đâu một vài buổi thì mình mong muốn mau thành Phật, mình nôn nóng vội vàng, cho nên hơi thở mình nó trở thành mất bình thường. Và khi lâm phải tình trạng như thế thì các vị không cần an trú tâm ngay nơi hơi thở, các vị an trú tâm toàn thân thôi. Không biết cái điều này có dễ hiểu không? An trú tâm toàn thân là thế này. Ví dụ như mắt các vị nhìn ra ngoài, đó là cái đôi mắt thông thường nhục nhãn này, nhưng mà con mắt tâm của các vị, tức là con mắt nhận biết của các vị, nó có khả năng nhìn toàn thân các vị. Có phải vậy không? Tôi nhìn ra ngoài, nhưng mà tôi nếu lỡ quên thì tôi cứ phóng mắt nhìn ra ngoài, hướng tâm ra ngoài. Nhưng mà nếu tôi chợt tỉnh á, có một chút tỉnh giác á, thì tôi vừa nhìn ra ngoài nhưng mà tôi cũng vừa nhìn lại bên trong được. Phải không? Hay là tôi dùng cái ví dụ này nó dễ hiểu hơn nè. Ví dụ như thông thường các vị thích hát hò thì các vị hát, các vị say sưa trong tiếng hát, các vị quên mất, các vị đồng nhất các vị vào tiếng hát. Đó là trường hợp người ta nhập diệu, tức là ta thể nhập, ta quá thân vào tiếng hát. Nếu trường hợp chúng ta là chúng ta tập hát để ngày mai mình đi trình diễn, thế thì mình làm cái chi? Vừa hát nhưng mình vừa làm giám khảo chấm cái tiếng hát của mình, phải vậy không? Vừa hát nhưng mình lắng nghe cái là cái âm sắc của mình nó như thế nào, cái độ trầm và bổng của mình nó có hợp với khuôn nhạc hay không, rồi âm lượng của mình nó đủ lớn hay không, rồi cái độ dài, tức là cái trường độ âm thanh nó có giống với cái khuôn nhạc hay không, phải vậy không? Vừa hát mà vừa làm chi? Rồi giám thị chấm tiếng hát của mình. Mà giám thị đó ở đâu vậy? Không phải ông giám thị ngồi bên ngoài, mà giám thị là cái nhận biết của các vị vừa hát vừa theo dõi ta hát. Không phải theo dõi một thứ mà theo dõi nhiều thứ cùng một lúc, được không? Ta đã từng, có phải vậy không? Thế thì niệm toàn thân nó giống như thế. Một phần là các vị đang mở mắt các vị đi. Nếu mà không mở mắt đi thì mình té làm sao, cho nên mở mắt để thấy đường đi. Nhưng mà cái con mắt bên trong nó vẫn sáng bừng, nó nhìn toàn thân ta, nó bao phủ toàn thân ta. Cái sự nhận biết nó bao trùm toàn thân của các vị. Và điều này dễ không? Thưa, rất dễ. Các vị nghe tôi trình bày thì các vị cảm thấy là mình thực tập nó liền ngay lúc đang ngồi đây, chứ không cần dời một bước đi đâu xa. Có phải vậy không? Vừa nghe thầy Phước Tịnh nói, nhưng mà cũng vừa làm cho cái sự nhận biết nó quay ngược vào, nó soi sáng toàn thân được. Thế thì gọi là niệm toàn thân. Và khi các vị hiểu được điều này thì cái việc kế tiếp mở rộng hơn là niệm thân hành hay là niệm bốn oai nghi, nó đều đi vào con đường này. Ta đi, ta đứng, ta nói, ta cười, ta ăn, ta ngủ, vân vân, ta đều làm cho năng lượng nhận biết nó bật sáng bên trong toàn thân ta. Gọi đó là người đang an trú trong thiền tập. Và an trú trong thiền tập như thế này thì người xưa gọi là hằng sống với cái thể chân thật bất động. Nếu dùng cái từ của thiền Đông Độ, thiền Đốn Ngộ, nó là như vậy. Hằng sống với ông chủ của anh. Ngày xưa chúng ta đọc trong thiền thoại, nghe cái câu chuyện của Ngài Quốc Sư Huệ Trung. Ngài ở một mình tới núi Bạch Nhai 40 năm. Người ta hỏi chứ, thầy ở đây 40 năm thầy làm cái chi vậy? Ông kêu chú Tiểu lại, ông dò đầu, ông nói tỉnh tỉnh, đừng có bị lừa gạt. Và người ta thăm dò vô cái pháp môn tu của ông, thì thưa các vị, ông ngồi trên núi Bạch Nhai, lâu lâu ông gọi tên ông một tiếng. Ví dụ như tên ông là Huệ Trung, ông nói Huệ Trung, dạ. Tỉnh táo nghe, đừng bị lừa gạt nghe, dạ. Rồi thôi, 5 phút sau ông lại làm một việc như vậy, gọi tên chính mình, rồi dạ, rồi dặn lòng là tỉnh táo, đừng có bị lừa gạt. Nếu chúng ta dùng cái cách nhìn thiền tứ niệm xứ chúng ta mà nhìn, thì có nghĩa là ông đang làm cái chi? Đang làm cái chi? Mời sự nhận biết nó luôn có mặt. Và thông thường thì sự nhận biết của chúng ta nó dễ phôi pha, tại vì các vị cảm thấy nó rất là nhàn. Làm gì mà đi tới đi lui, nói nín động tĩnh đều phải mời cái sự nhận biết nó có mặt. Cho nên lâu lâu mình cũng trốn nhà đi chơi, có nghĩa là để cho phiền não nó khởi, để cho tâm thức mình nó chạy ngược chạy xuôi, để cho nó có một cái chút việc để làm, cho có chút hương sắc của đời sống. Còn an trú trong trạng thái tâm bất động thì chừng như nó tẻ nhạt. Nhưng mà người ta thả trôi bồng bềnh lòng thì họ còn nhớ, họ quay về, cho nên lâu lâu họ gọi này tỉnh nghe, hoặc là Huệ Trung, dạ tỉnh táo nghe, đừng bị lừa gạt nghe. Đó là cái cách gọi mình trở về, phải không? Thưa các vị, ngày xưa tôi loáng thoáng đọc thấy trong những giá sách người ta có một cái cuốn sách họ dịch ra từ sách của tiếng Nga hay là tiếng Anh gì đó là Chuông Gọi Hồn Ai. Các vị biết cái cuốn tiểu thuyết đó hả? Thú thật là tôi không biết cái cuốn đó nó gọi cái chi trong đó gọi là chuông gọi hồn ai. Nhưng mà khi tôi đọc cái tựa đó thì tôi nghĩ là chuông gọi hồn ta chứ gọi hồn ai. Nếu không nhờ tiếng chuông bên ngoài gọi thì các vị gọi hồn các vị về cũng được vậy. Hồn mình nó cứ đi lang thang thôi. Mình phải gọi cho nó về để nó nhập xác. Tức là gọi cái sự nhận biết tỉnh sáng nó luôn có mặt. Thế thì niệm toàn thân hay niệm thân hành có nghĩa là các vị dành năng lực quạt về để nhận biết toàn thân các vị, bao trùm phủ nơi thân các vị. Khi cái sóng năng lượng nhận biết nó quay về bên trong tự thân các vị thì cái điều nó phát sinh rất là tự nhiên, đó là dần dần các vị sẽ thấy là thân của mình nó an hồi nào không hay, tâm của mình nó lắng hồi nào không hay. Và cái cách này nó có thể thay đổi cho cái cách các vị niệm hơi thở vào hơi thở ra. Cho nên thưa các vị, mình nghĩ là cái điều mình chia sẻ với các vị nếu dài dòng quá thì các vị không nhớ. Nhưng mà hai điều rất ngắn thôi trong cái buổi mình nói chuyện hôm nay, đó là các vị nắm hơi thở, tức là nhận biết hơi thở đi vào, nhận biết hơi thở đi ra để tu. Và nhớ là không có áp lực với nó, không có trấn ngự nó, không có mong muốn gì đối với hơi thở ta cả, không có làm gì đối với hơi thở ta cả. Dịu dàng, nhẹ nhàng, từ ái yêu thương đối với hơi thở của ta. nó đi vào đi ra, nó ngắn nó dài gì kệ nó, mình chỉ làm mỗi một việc là theo dõi nó thôi, dõi theo nó thôi. Nó đi vào dài thì theo nó dài, đi vào ngắn thì theo nó ngắn, không bạo hành. Nhớ là đừng bao giờ bạo hành với chính ta. Các vị đã từng bạo hành với các vị, cho nên các vị dễ bạo hành với người chung quanh lắm. Cái pháp tu thiền đầu tiên là không bạo hành với chính mình, cho nên mình dễ nhẹ nhàng, dịu dàng, từ ái với mình, thì mình sẽ làm được một việc tự nhiên, đó là ta sẽ từ ái với người, sẽ yêu thương người rất dễ. Thế thì phương pháp niệm hơi thở, cái yếu tố đầu tiên cần phải nhớ là không bạo hành với nó. Mỉm cười nhận biết nó đi vào đi ra thôi, rồi nó êm dịu hồi nào không hay. Và phương pháp thứ hai, nếu thực tập trên hơi thở mà nó có chút trở ngại, nó làm hơi thở các vị không tự nhiên, thì các vị có thể thực tập là niệm toàn thân, niệm thân hành, hoặc năng lượng nhận biết về cho nó bao phủ toàn thân các vị. Hãy làm cho cái năng lượng nhận biết nó như cái bầu khí quyển bao quanh hành tinh này vậy đó. Mà nếu có một cái kẽ hở nào á, thì nguy hiểm vô cùng cho những sinh dân trên hành tinh. Tại vì tia cực tím nó xuống hành tinh này thì thiên hạ sẽ bị ung thư da hết. Thì khi các vị không làm cho cái năng lượng nhận biết nó bao trùm mà nó có kẽ hở, có nghĩa là gì? Quên mất, không có làm cho năng lượng nó hồi phục và để tâm nó rong ruổi ngược xuôi, là các vị đã làm cho cái tầng ozone của các vị nó thủng rồi đó. Cho nên hãy nhớ là niệm toàn thân, có nghĩa là bao trùm toàn hình hài của ta bằng năng lượng nhận biết. Thầy nói một cái từ dễ hiểu là hãy phủ sóng toàn thân đi. Và hai phương pháp này thay đổi, thì tôi nghĩ là trong 6 ngày tu nơi đây, các vị sẽ thấy lòng mình nó an rất là dễ, và các vị sẽ nếm được hương vị Phật Pháp màu nhiệm vô cùng. Và các vị sẽ vững niềm tin rằng lời của Phật dạy không phải xa vời. Đoạn phiền não bất an không phải là chuyện gì xa vời. Đoạn đứt con đường tử sinh không phải là cái chuyện gì xa vời. Không phải là cái chuyện là tôi phải sinh về cảnh giới nào, về an dưỡng quốc, phải có Phật Di Đà thánh chúng thì tiếp dẫn tôi. Thưa không cần đâu, ta tự tìm đến, ta ứng đi, ta đi, chứ không cần ai tiếp dẫn ta cả. Và mình có niềm tin vững như thế, thưa các vị. Và mình dừng ở đây, nghĩ rằng thưa đại chúng, là nhóm tổ chức đưa lên những điều mà mình nhắc cho các vị. Có vài điều mình đã nhắc rồi. Cái nhắc đầu tiên đó là các vị không cần phải làm cái chi cả, mọi việc phải phó thác cho ban tổ chức và một nhóm phát tâm lành họ yểm trợ mình. Họ là những người ngoại hộ giúp ta trong khóa tu. Cái thứ hai là chúng ta đi vô đây thì chúng ta đi chân trần, và giày dép chúng ta bên ngoài thì các em nó có những cái kệ để dép, để giày. Các vị chịu khó sắp xếp giày dép trên kệ cho nó đoan trang ngay ngắn. Và mình tu không có nghĩa là vô tới thiền đường mới tu, mà tu cái lúc các vị để dép, để giày. Và thưa đại chúng, là ở Lộc Quyển á, mình là người làm hai việc rất là tương tác. Một là quét nhà tương tác, tại vì các thầy không có bận tâm đến cái chuyện nhà cửa, cho nên sắp xếp ngăn nắp nhà cửa, quét dọn tương tác là mình. Rửa ly, rửa chén, xúc bình trà vân vân cũng là mình. Và mình đi một vòng, mình đi vô, ai rót nước là mình biết liền, ai lấy chung trà mình biết liền. Tại vì cái cách làm của mình, thưa các vị, nó đoan trang, tương tác nó rất là quen, cho nên người ta lấy cái ly người ta để xuống là mình biết có người đã lấy cái ly. Không phải mình cố ý, nhưng mà cái sự thực tập của mình nó đã trở thành cá tính như vậy rồi, cho nên mình không chịu đựng được những cái bề bộn bên ngoài. Và cái việc thứ hai mình làm thường xuyên đó là giày dép của các thầy mình luôn sắp hộ dùng họ cả, sắp đàng hoàng từng đôi rất là tương tác, rất là ngăn nắp, rồi quét cái chỗ giày dép cho nó sạch. Và đôi khi mình rất là kinh ngạc, tại sao một thầy tới hai ba đôi dép chi cho nó cực vậy. Mình thì thưa các vị, một đôi thôi, cứ đôi dài là mang đôi dài. Và Thậm chí là Phật tử họ thấy mình mang đôi giày lùi xùi, không mua đôi giày mới, mà mình nghĩ rằng nếu mình cứ mang cái đôi giày đó hoài thì cũng phiền, tại vì người ta nghĩ là mình nghèo quá cho nên họ lại mua đôi nữa thì nó phiền. Cho nên khi đi ra đường thì mình mang cái đôi hia đẹp đẽ đàng hoàng để người ta đừng cúng giày nữa thôi chứ không có chi lạ. Nhưng mà về nhà thì thưa các vị, cái đôi giày mình mang mòn cái gót chừng như là cũng được 7 năm rồi, vẫn để yên như thế, vẫn cứ mang hoài. Và hứa với lòng rằng hai đôi thôi, không thêm được. Nếu người ta cho thì cho người khác thôi. Và mình ngạc nhiên thấy sao quý thầy họ bề bộn quá, một ông tới 4 năm đôi. Và 4 năm đôi tức là tạo thành cái sự ngổn ngang chỗ cái chỗ để dài cho mình quét rất là mệt. Nhưng mà thưa các vị là mình chưa hề phàn nàn hay là buồn phiền gì cái chuyện quét dọn cả. Thế cho nên ở đây mình xin lưu ý, đó là các vị thử thực tập đoan trang thử. Tức là ta để dài dép đoan trang và thông thả, không có gì gấp rút vội vàng đi vào đi ra. Đi vô trước cũng được, đi vô sau cũng được. Và một khóa tu đi qua, thầy Phước Tịnh cũng chưa hề phàn nàn tại sao tôi ngồi tôi giảng pháp rồi có người còn đi vô đi ra, không hề phiền hà chi cả. Cho nên các vị cứ thông thả, cứ tự tại đi tới đi lui. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta mất trật tự, nhưng có nghĩa là chúng ta cứ thông thả thực tập và không cần phải vội vàng cập rập. Và cái điều thứ ba nơi đây cũng mong rằng sau cái buổi chia sẻ tổng quát và hướng dẫn hai phương pháp thực tập cho các vị, nó đủ cái nền tảng để cho các vị thực tập từ đây về nhà. Thế thì trên con đường đi về, các vị thử làm bộ thực tập cho nó quen dần, để ngày mai chúng ta đi vô tọa thiền thì tâm chúng ta nó yên, nó lắng. Như mình vừa nói hồi chiều đó, tức là cái công phu tu chúng ta nó phải tròn một vòng liên tục. Hãy bỏ thêm than vô lò quạt cho mạnh nữa, chứ đừng để cho lửa nó tắt nửa đường. Bắt nồi cơm lên rồi thì thưa các vị, dù rằng lửa nhỏ nhưng mà mình hãy đun thôi, chứ không có được là bưng nồi cơm bỏ xuống. Thế thì trên đường về các vị cũng nhiếp tâm thiền tập. Và đó là những điều mình nghĩ rằng nó liên hệ đến sinh hoạt tu tập của chúng ta ở đây. Điều cuối, ban tổ chức họ suy nghĩ một điều, đó là nếu các Phật tử nào các vị có áo tràng thì các vị có thể mặc áo tràng lúc tọa thiền cũng tốt chứ không sao. Các vị mặc đồ mỏng nhẹ và mặc áo tràng bên ngoài để cho nó đủ thoáng đãng. Và chiếc áo tràng thưa các vị nó rất là đẹp, cũng rất là hay. Các cô mặc áo tràng tôi nghĩ đẹp, tại vì nó là loại áo dài thay cho áo dài người Việt của chúng ta. Và cái truyền thống Phật giáo Việt Nam thưa các vị nhìn những đạo tràng như là chùa Hoằng Pháp đó, người ta tu đó, các vị thấy họ mặc áo tràng lam đẹp vô cùng. Mà chúng ta lại Phật sám hối, thì nếu người nào có áo tràng thì các vị cứ mang áo tràng theo không sao cả. Còn những vị chưa có áo tràng thì cũng không có sao. Thông thả rồi tôi về Việt Nam tôi thỉnh qua tôi tặng cho mỗi người một cái. Mình kể cho các vị nghe câu chuyện vui. Mình về Đà Lạt, mấy đứa đệ tử mình nó nói lén mình nghe mình cũng cười bò càng. Nó nói nhìn thấy ông thầy mình muốn bệnh luôn. Trời thì nóng mà ông mặc rất là nhiều lớp áo cho nên nhìn thấy thầy cái mình muốn bệnh luôn. Rồi ở đây mấy đứa đây nó cũng trêu mình hồi nãy, nó thưa thầy trời nóng mà sao thầy khoác thêm cái áo ngoài nữa chi cho cực vậy. Mình cười cười nói con có biết không, đây là cái áo làm ăn của thầy đó. Tại vì thưa các vị là bỏ máy móc bên trong cho nên phải mặc nó thôi. Cho nên các vị thấy là ông thầy không phải sung sướng lắm đâu nghe. Và hạnh phúc nhất là những ngày mùa đông thưa các vị. Ngày mùa đông do vì mình mặc đồ rất là nhiều lớp mà nó không nó đổ nực. Và kỳ thực nó cũng có cái lý do là tại vì nếu mà tôi mặc cái áo tràng phong phanh thì người ta thấy tôi giống như cái tâm sỉa răng thôi. Họ rất là mất niềm tin với chuyện tu tập. Không biết tu kiểu gì mà có nhiều tâm sĩ răng thế, họ không thích tu đâu thưa các vị. Thưa đại chúng là các vị còn có những thắc mắc gì nữa không? Con muốn nói chi? Thưa các vị là trong lúc đợi nhóm này nó chia sẻ, mình nói thêm đôi điều để các vị thấy thần lực tam bảo gia hộ. Các vị nhớ là khóa tu vừa rồi 300 bộ bồ đoàn tỏ cụ, phải không? Sau khóa tu là bồ đoàn tỏ cụ cũng chấm dứt. Và có một số Phật tử thì do vì có khi đến muộn cho nên không có kịp thỉnh. Thì thưa các vị là khóa tu này tự nhiên các vị thấy 300 bộ bồ đoàn tỏ cụ lại có mặt y như cũ, các vị thấy đúng là thành thông. Và trong tương lai thầy trò tôi cứ nghĩ rằng nếu mà chúng ta có điều kiện tổ chức những khóa tu nó dày hơn, có thể là những khóa tu ngắn ngày như hồi chiều mình có thưa, hoặc là những khóa tu dài như một tuần, thì chắc chắn là cái công trình bồ đoàn tỏ cụ mình sẽ củng cố để cho một số các Phật tử có nhu cầu thực tập thiền, các vị có được cái dụng cụ tọa thiền. Và tôi không biết là các vị có cảm thấy rất là vui, rất là tự hào khi ngồi trên bồ đoàn tỏa cụ hay không. Chứ mà riêng tôi thì riêng tôi thì thưa các vị, đến những nơi nào mà người ta mời mình giảng pháp mà ngồi trên cái ghế rồi trước có cái bàn là mình thấy mình rầu đời rồi. Mình tìm cách một là đứng, hai là nếu phải ngồi thì ngồi như thế này thôi. Dù ngồi 3 tiếng đồng hồ mình cũng rất là hoan hỷ, nhưng mà ngồi trên ghế thòng chân thì dường như mình cảm thấy nó có cái gì nó lỏng chỏng, nó không có vững vàng. Và khi mình ngồi như thế rồi, thưa các vị là thứ nhất là cái hùng lực mình không có để nói chuyện, điều thứ hai là nó cũng quên đứng ra sao. Cho nên thưa các vị là tự thân mình thì mình có một cái niềm vui rất lớn, đó là khi được ngồi trên bồ đoàn tỏa cụ mình rất là vui. Uống trà, ngồi chơi, ngồi làm việc, ngồi đọc kinh, thậm chí là ở ngoài trời cũng ngồi trên bồ đoàn tỏa cụ, ngồi xếp kiết già, thích thú vô cùng thưa các vị. Do vậy cho nên thưa đại chúng là mình nghĩ cái gì nó cũng là một thói quen cả. Các vị thử thực tập dần dần có một cái thói quen là cứ ngồi trên bồ đoàn tỏa cụ, thì các vị thấy là nó có nhiều cái niềm vui. Chúng ta chưa cần thành thánh đâu, cũng không cần làm thiền sư làm chi, mình cứ ngồi yên bình trên bồ đoàn tỏa cụ mình chơi. Một mình với ly trà, một mình với cuốn sách, một mình với cái nén trầm mình đốt trên bàn Phật, ngồi thế thôi là đủ hạnh phúc rồi. Là mình có thể là một người thưởng lãm được cuộc đời này. Còn không thì thưa các vị, mình cứ lăn xăng chạy vại ngược xuôi, thế thì rất là uổng trong cái đời sống mà chúng ta có điều kiện thưởng lãm như ở đây.